chia sẻ kinh nghiệm về việc văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt kinh tế phát triển lành tính. Tập 2A. Người chủ giảng: nhà doanh nghiệp tiên sinh Hồ Tiểu Lâm. Ngày 18 tháng 7 năm 2008. Các vị thầy cô, các vị đồng học, xin chào mọi người. Tôi xin tiếp tục giảng về phần hôm trước chưa giảng xong. Đệ tử Quy do Lý Dục Tú, phu tử thời Tiền Thanh, căn cứ vào một câu nói trong Luận Ngữ mà viết thành những quy củ giáo dục nhi đồng, chuyên dùng dạy cho học sinh tiểu học, dạy cho trẻ nhỏ. Tổng cộng có 1080 chữ, đọc lên thì không dài. 1080 chữ vô cùng đơn giản như vậy, chúng tôi sử dụng trong doanh nghiệp, thực sự có hiệu quả sao? Thực sự có thể giải quyết được vấn đề của ông chủ chúng ta sao? Thực sự có thể giải quyết vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp sao? Bây giờ có một câu nói vô cùng thịnh hành, tức là sức cạnh tranh trọng tâm của doanh nghiệp. Thế nào là sức cạnh tranh trọng tâm? Dùng khái niệm quản lý hiện nay của phương Tây, sức cạnh tranh trọng tâm có hai điểm. Thứ nhất là phần cứng về kỹ thuật của chúng ta, ví dụ như IBM, ví dụ như Microsoft, giấy phép bản quyền kỹ thuật của họ. Người khác không có, chỉ có họ có. Họ có thì họ dùng cái này kiếm tiền. Đây là bộ phận thứ nhất của sức cạnh tranh trọng tâm. Bộ phận thứ hai chính là quản lý trong doanh nghiệp, tức là mô thức quản lý đặc biệt, đặc sắc của doanh nghiệp, lý niệm doanh nghiệp, đoàn thể doanh nghiệp. Hai bộ phận này tạo nên sức cạnh tranh trọng tâm mà doanh nghiệp hiện đại đã nói tới. Chúng ta từ hai điểm này tiếp tục phân tích. Một doanh nghiệp muốn tồn tại, theo như logic của doanh nghiệp hiện nay, cần phải có sức cạnh tranh. Sức cạnh tranh trọng tâm, sức cạnh tranh trọng tâm nói một cách khác, tức là thứ người khác không có thì tôi có, tôi sẽ có thể sinh tồn. Và hai cái này, một cái là phần cứng kỹ thuật của tôi, một cái là phần mềm sự quản lý của tôi. Trên thực tế đã phản ánh điều gì? Là một mối quan hệ hòa hợp. Hai vấn đề này nếu doanh nghiệp giải quyết tốt, doanh nghiệp này sẽ có thể sinh tồn, hơn nữa có được lợi ích. Hai vấn đề này giải quyết không tốt, doanh nghiệp này sẽ không cách nào kinh doanh được, sẽ thua lỗ, sẽ phá sản. Sự giải quyết vấn đề này vẫn giống như điều lần trước chúng ta nói, nhất định phải dựa vào trí huệ. Cho nên tôi nói, sự cạnh tranh trọng tâm của doanh nghiệp chúng tôi là dùng hai điều này để phân tích. Cái thứ nhất chính là phần cứng, cái thứ hai chính là phần mềm, tức là quản lý mà chúng ta nói. Hôm nay điều tôi muốn nhấn mạnh, nói một chút về sức cạnh tranh trọng tâm trong quản lý đã hình thành thế nào, đã dùng đệ tử Quy để xây dựng ra sao. 1080 chữ này có thể xây dựng được sức cạnh tranh trọng tâm trong doanh nghiệp, thực sự là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hơn nữa lại là những thứ 200 năm trước có thể sản sinh, có thể tạo nên sức cạnh tranh trọng tâm của doanh nghiệp hiện nay không? Nếu như quý vị thực sự hiểu rõ vấn đề này rồi, đã có được tính tâm theo nó mà thực hiện, không một doanh nghiệp nào là không thể sinh tồn. Hơn nữa, không một doanh nghiệp nào không thể sinh tồn khỏe mạnh. Mọi người đều biết là doanh nghiệp thực hiện đến sau cùng có thể sinh tồn hay không, phải coi doanh nghiệp này có hợp đồng không. Nói một cách khác, có chuyện làm ăn không? Có người mua không? Có khách hàng không? Có người tiêu dùng không? Có kinh doanh được không? Sau cùng, chuyện kinh doanh nói đi nói lại, sau cùng chung quy mà nói đều thực hiện ở trên giấy, trên hợp đồng. Đối với hợp đồng, mỗi một nhà doanh nghiệp chúng ta, mỗi một nhân viên doanh nghiệp trên thực tế đều không thể tránh né. Lúc mới đầu khi chúng tôi vẫn chưa học tập đệ tử Quy, những lúc đối diện với hợp đồng thì thái độ vô cùng không nghiêm túc. So sánh với doanh nghiệp của Nhật Bản và Đức, doanh nghiệp Trung Quốc về phương diện này đã làm vô cùng không tốt. Bởi vì chính bản thân tôi chính là nhà doanh nghiệp, bản thân tôi mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều đang nói chuyện hợp đồng, ký hợp đồng, thi hành hợp đồng. Nhà doanh nghiệp bây giờ, bởi vì không có giáo dục nhân quả, bởi vì không biết được những việc gì nên làm, những việc gì không nên làm, không biết được thị phi, không biết được thiện ác, không biết được tà chánh, không biết được đúng sai, thậm chí là ngay cả lợi hại cũng không biết. Biến lợi thành hại, biến thị thành phi, biến chánh thành tà. Điều này vô cùng đáng thương. Tôi muốn kể về câu chuyện chân thật của bản thân tôi. Hợp đồng là một biểu hiện đầy đủ của đệ tử quy, tức là hệ nói năng, tính đứng đầu, lời dối trá sao nói được. Hệ nói năng, tính đứng đầu. Hợp đồng chính là ngôn ngữ bằng văn tự. Cái tên Hồ Tiểu Lâm này hệ ký lên trên hợp đồng rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là quý vị nhận lời rồi. Có nghĩa là quý vị đã nói rồi. Vậy quý vị đã suy nghĩ chưa? Khi quý vị nói ra lời này, quý vị ký tên này, khi quý vị đang chấp nhận bản hợp đồng này, đã lấy tính đứng đầu chưa? Thực sự từ trong tâm đã hứa hẹn chưa? Thực sự đã hiểu rõ về những điều khoản này chưa? Bây giờ tôi đã có một sự tính toán và phán đoán đại khái. Đối với tôi mà nói, ký mỗi bản hợp đồng, nó không phải sốt ruột gì sự đè ép của đối thủ cạnh tranh mà không thể không ký, thì cũng là sắp đến cuối năm rồi. Mức kinh doanh năm nay chưa hoàn thành, nhận bừa cho đủ số nên mau mau ký hợp đồng đem về, bởi vì cuối năm phải kết toán. Nếu không thì bên nhà khai thác sẽ đi tìm nhà cung ứng khác. Quý vị bị họ điều khiển. Cho nên, vì muốn nhanh chóng có được hợp đồng này, luôn luôn có những lúc bất chấp thủ đoạn. Việc không nên chấp nhận cũng chấp nhận. Lúc mới chấp nhận thì sẽ nghĩ sau này tính tiếp. Cứ ký trước đã, biến thành của mình trước đã. Người khác không lấy được nữa. Bất kể 3 lần 7 là 21, những chuyện sau này thì sau này hãy nói, sống cho qua mùng 1 rồi hãy tính 15. Luôn luôn là thái độ như vậy. Trong quá trình tôi kinh doanh mua bán, sản phẩm của chúng tôi là phải treo trên tường trong nhà của hàng ngàn hàng vạn hộ, gọi là bếp treo tường. Cái bếp treo tường này, sau khi treo lên rồi, chúng tôi gọi là giai đoạn lắp ráp. Lắp ráp xong sẽ đến giai đoạn điều chỉnh. Thông thường đều có một chu kỳ là 3-4 tháng. Trong khi lắp ráp, trong việc cung cấp hàng của sản phẩm, thông thường sẽ có một cách nói. Những lúc lắp ráp thì sản phẩm này do ai bảo hộ? Đây là trách nhiệm của ai? Thông thường trong khi tôi lắp ráp, trách nhiệm về sản phẩm này, sự bảo hộ thành phẩm. Thành phẩm tức là sản phẩm đã được hoàn thành. Tôi chịu trách nhiệm bảo hộ. Nói một cách khác, trong giai đoạn này, giai đoạn tôi bảo hộ, nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi chịu trách nhiệm. Bị mất, bị hư thì tôi phải đền. Để lắp ráp xong giai đoạn này thì cần khoảng 7 ngày đến 10 ngày. Sau 10 ngày làm xong việc, phải nên đem sản phẩm đã lắp ráp xong giao lại cho thầu chính, hoặc là giao lại cho nhà khai thác, giao cho xưởng sản xuất, giao cho khách hàng. Trong lúc giao lại cho họ, trách nhiệm bảo hộ thành phẩm này sẽ kết thúc, sẽ chuyển về tay của họ. Sau đó lại đến giai đoạn thứ hai, lắp ráp xong rồi phải điều chỉnh. Sau khi đã thông khí thì xem thử bếp có cháy hay không, có thể đạt đến hiệu quả vận hành của nó hay không. Trong khi tôi điều chỉnh, nhà khai thác luôn luôn đem quyền lợi bảo hộ thành phẩm cái bếp này chuyển giao lại cho tôi, là do tôi phụ trách. Nói một cách khác, trong giai đoạn điều chỉnh này, nếu bếp xảy ra vấn đề gì, tôi đã chịu trách nhiệm. Quý vị coi, trách nhiệm tôi chuyển đi rồi, lại giao trở về, tôi lại chịu trách nhiệm. Tôi điều chỉnh xong rồi tôi lại quay về, chuyển giao lại cho nhà khai thác. Rồi đến giai đoạn thứ ba, tức là lão Ba Tánh, cư dân vào ở trong căn phòng này. Đến lúc này, tôi lại phải hướng dẫn lão Ba Tánh học cách sử dụng cái bếp này. Chúng tôi gọi là hỗ trợ cư trú, là Ba Tánh phải vào ở rồi. Đến lúc này lại tồn tại một sự bảo hộ thành phẩm. Không may đến lúc này cái bếp xảy ra vấn đề, bị hư thì làm sao? Chúng tôi lại phải tiếp nhận. Bởi vậy hãy cứ nói đến bốn chữ bảo hộ thành phẩm này. Trên thực tế trong quá trình chấp hành hợp đồng của bếp treo tường, nó có ba lần đổi chủ. Tôi tiếp quản lắp ráp xong rồi tôi trả lại cho họ. Đến lúc điều chỉnh tôi lại nhận trở về, điều chỉnh xong rồi tôi lại trả cho họ. Sau khi trả đi xong, đến lúc dân vào ở thì tôi lại nhận trở về, vào ở xong rồi tôi lại trả cho họ. Cái dạng bếp treo tường này ở châu Âu vào những năm 50 đã phát triển lên rồi. Giống như Trung Quốc là mô thức kinh tế kế hoạch của Liên Xô, trên căn bản là không chia hộ sưởi ấm, đều là đơn vị cung cấp khí nóng tập trung cung cấp. Lúc cung cấp như Bắc Kinh thì ngày 15 tháng 11 sẽ cấp đồng loạt, đến lúc gần ngày 15 tháng 3 sẽ ngừng đồng loạt. Kinh tế kế hoạch nó là phúc lợi. Lúc đó trong giai đoạn kinh tế kế hoạch, tiền lương chúng ta cho nhân viên, cho công chức rất là thấp, không bao gồm phí sưởi ấm, thì đơn vị cung cấp khí sưởi, những đơn vị cung cấp khí sưởi này đều là khí sưởi tập trung, xây một bếp lò lớn rất cứng nhắc, bởi vì phương thức cung cấp khí sưởi này vô cùng không nhân văn. Ví dụ nhà chúng tôi có người già muốn dùng sớm một chút không được, buộc phải đợi đến ngày 15 tháng 11. Ví dụ nhà chúng tôi sinh em bé phải ở cữ, tôi muốn cúp muộn một chút, ngày 15 tháng 3 Bắc Kinh vẫn rất lạnh, tôi có thể dùng đến 15 tháng 4 mới cúp không? Xin lỗi, không được, ngày 15 tháng 3 là cúp rồi. Cho nên phương thức sưởi ấm với mô hình kinh tế kế hoạch như vậy vô cùng không nhân văn, vô cùng không linh hoạt, hơn nữa rất lãng phí. Bất kỳ tòa lầu này có bao nhiêu nhà cần dùng nhiệt, tôi muốn cho là cho hết, tôi không cho nữa là cúp hết. Ví dụ tôi đi công tác, tôi không ở Bắc Kinh, tại sao phải cung cấp khí sưởi cho nhà tôi? Quý vị tắt đi không được sao? Không tắt được. Cung cấp đồng loạt, hơn nữa nó thu phí là tính theo mét vuông. Nhà quý vị có bao nhiêu mét, tôi sẽ thu bấy nhiêu mét. Tôi không cần biết quý vị có ai ở nhà hay không, tôi cũng không cần biết quý vị dùng bao nhiêu. Quý vị mở cửa sổ, nhà quý vị nóng tới mức phải mở cửa, khi nóng đều bay đi hết. Quý vị cũng nộp bao nhiêu tiền đó. Quý vị nói, nhà chúng tôi nằm ở đoạn cuối hệ thống sưởi lạnh không chịu được, đóng cửa sổ mặc áo bông tôi vẫn không ấm. Quý vị cũng phải nộp bấy nhiêu tiền, cho nên nó là một loại hình thức nồi cơm lớn. Phương thức sưởi ấm này ở Trung Quốc đã thống trị mãi từ năm 1949 đến năm 1989. Trong khoảng thời gian gần 40 năm. Cho nên việc sưởi ấm ở cả miền Bắc, toàn Trung Quốc đều là dùng cách sưởi ấm tập trung này làm mô thức. Cho nên nhà khai thác hiểu rất rõ về việc sưởi ấm tập trung. Họ hiểu rất rõ về phòng bếp lò lớn. Đối với việc xây dựng lắp ráp, điều chỉnh phòng bếp lò lớn để sưởi ấm tập trung thì họ vô cùng quen thuộc. Còn ngành công nghiệp lò treo tường vừa mới xuất hiện này, sự lắp đặt của nó là như thế nào? Sự điều chỉnh của nó là như thế nào? Họ luôn luôn không hiểu rõ. Nó là một thứ mới mẻ. Cho nên họ vẫn tiếp tục sử dụng mô thức sưởi ấm tập trung này để yêu cầu xưởng sản xuất bếp treo tường. Lúc này, nếu như chúng tôi nói không đồng ý, bởi vì lý niệm của họ, nhận thức của họ, sự hiểu biết của họ về công trình này là điều không đúng, không phù hợp với tình hình thực tế của việc lắp đặt, việc điều chỉnh và hỗ trợ cư trú của bếp treo tường. Trong quá khứ, khi tôi chưa học đệ tử quy, thông thường tôi không dám đắc tội với khách hàng. Tại sao lại không dám? Sợ họ không vui lòng. Tại sao lại sợ họ không vui lòng? Họ không vui lòng thì sẽ không cho tôi hợp đồng. Cho nên vẫn là tâm tham này, muốn mau mau có được hợp đồng, bỏ túi rồi mới an tâm, bỏ túi rồi. Nhưng họ bất luận là cái gì bỏ vô trong cái túi này, cái túi này không dễ bỏ vậy đâu. Trước khi chúng tôi học tập đệ tử quy, chỉ cần khách hàng nói như vậy không được. Trong giai đoạn từ lắp đặt mãi cho đến hỗ trợ cư trú, bếp treo tường là của ông, bảo hộ thành phẩm chính là gì của các ông. Đại khái trong thời gian này, từ lắp đặt điều chỉnh cho đến hỗ trợ cư trú, trên căn bản đều cần 6-8 tháng. Căn bản là chúng tôi không có năng lực để làm chuyện bảo hộ thành phẩm này, bởi vì quý vị đã lui ra khỏi hiện trường rồi. Căn phòng này quý vị đã giao cho nhà khai thác rồi. Trong tay quý vị cũng không có chìa khóa, có ai vô đó quý vị cũng không biết. Việc không tốt chớ nhận lời. Nếu nhận lời tiến thoái sai, hãy nói năng tính đứng đầu. Câu nói này đang đợi chúng tôi. Quý vị nhận lời rồi, quý vị ký hợp đồng rồi, nói khoảng thời gian này quý vị phụ trách cũng sốt ruột. Ai bảo quý vị sốt ruột, quý vị không thể làm. Quý vị đừng có nhận lời. Quý vị làm không được, quý vị không thể bảo hộ. Cái bếp này sẽ dễ dàng xảy ra tổn thất, sẽ dễ bị người khác lấy trộm, bị người khác đập hư. Lúc này nhà khai thác đòi quý vị bồi thường. Ông coi việc bảo hộ thành phẩm do ông quản, thời gian này bếp bị hư mất mấy cái, các ông phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi rất không vui lòng, rất không muốn. Bởi vì không phải trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng trong hợp đồng quý vị đã đồng ý rồi, vốn dĩ lợi nhuận đã rất ít, quý vị đồng ý điều này, trên căn bản đều phải gây ra tổn thất 10-15%. có nghĩa là 100 cái bếp thông thường sẽ bị tổn 20%. Bởi vì sao? Quý vị coi, quý vị đã nhận lợi người khác, thôn chính sẽ không quản nữa, nhà khai thác sẽ không quản nữa. Dù sao trách nhiệm là của Hồ Tiểu Lâm. Tôi lo khóa cửa canh chừng cho ông ta làm gì? Tôi lo chuyện ai phá hoại bếp để làm gì? Dù sao có người phụ trách rồi, họ sẽ không có trách nhiệm nữa. Mặc cho họ nắm lấy quyền lợi, mặc cho họ cầm lấy chìa khóa, nhưng trách nhiệm này lại được gánh bởi một người không nên đứng ra gánh trách nhiệm. Còn người phải nên gánh trách nhiệm này thì lại không cần đứng ra gánh, nên không cần lo nữa. Cho nên cái bếp này đặt trong căn phòng của họ sẽ biến thành một đơn vị ba nhà không quản tới. Chúng tôi là người muốn quản, chúng tôi là người nên quản thì lại không có quyền, không có cách để quản. Người giữ lấy chìa khóa thì không có trách nhiệm quản. Do đó cái bếp này tất nhiên sẽ biến thành một thứ không ai quản lý. Bởi vậy, chúng tôi vì muốn nhanh, vì sợ nhà khai thác không vui lòng, liền chấp nhận điều khoản này. Chấp nhận điều khoản này là một việc không đúng. Bây giờ tôi đã học đệ tử quy rồi, tôi liền nói với phòng kinh doanh. Tôi nói những khi các anh bàn bạc tới điều khoản này, nhất định phải đem sự thật ra nói rõ ràng cho nhà khai thác. Tại sao chúng ta không thể nào gánh vác? Chúng ta không có quyền lợi, không có cách nào để bảo hộ thành phẩm. Lúc mới đầu, phía bên nhà khai thác không vui lòng, nói rằng những công ty bán bếp treo tường khác không có ai khó xử lý như công ty các ông thế này, nhiều chuyện thế này. Đến chỗ các ông đều không được hết. Sao mà lắm chuyện như vậy? Bảo các ông làm cái gì thì làm cái nấy, có phải không? Không để các ông thành đại ca rồi sao? Chúng tôi đây là thượng đế, chúng tôi là hoàng đế, chúng tôi còn không nói gì hết. Công ty các ông thì cứ không thật thà, không nghe lời, nhiều chuyện, điều khoản hợp đồng không bàn được. Nhân viên kinh doanh của tôi tìm tôi, nói là chủ tịch Hồ, ông coi, ông bảo chúng tôi hãy nói năng tính đứng đầu, lời dối trá, sao nói được? Không thể nói bậy cũng không thể nói xạo, vì chúng ta làm không được thì đừng có nhận lời. Nhưng mà nhà khai thác rất không vui, rất không bằng lòng. Chúng ta vì muốn xoa dịu quan hệ với khách hàng, chúng ta cứ nhận lời đi. Cứ nhận lời trước, cái người đó cũng là anh em. Tới sau cùng chúng ta uống rượu mấy bữa, lại tặng thêm chút đồ, chuyện bảo hộ thành phẩm, tới lúc đó chúng ta nói sao? Một là sợ đắc tội với khách hàng, hai là sợ thời gian chu kỳ đàm phán bị kéo dài. Tôi nói không được. Tôi nói vốn dĩ khi tôi vẫn chưa học về nhân quả thì tôi không hiểu đạo lý này. Ký thì ký, chỉ là ký cái tên thôi mà. Ba cái chữ Hồ Tiểu Lâm này không đáng giá. Lúc đó tôi cảm thấy không đáng giá. Bây giờ tôi học Phật Pháp rồi, tôi đem Phật Pháp ra đánh giá hành động này của mình. Sau khi đã nhận lời việc không nên nhận lời, trên thực tế, từ ngũ giới mà nói, tức là năm loại tội lỗi sát đạo dâm vọng. Ít ra tôi ký tên rồi mà tôi không làm được. Một sự việc này là đã phạm tới ba giới. Tại sao lại phạm tới ba giới? Cái thứ nhất, anh có nói bậy không? Rõ ràng anh không làm được mà lại nhận lời. Vọng ngữ, sát đạo dâm vọng, anh vọng ngữ rồi. Anh nhận lời của người ta mà anh không làm được, tại sao? Anh sợ mình bị thiệt thòi, anh muốn chiếm lợi của người ta. Anh đồng ý đền, nhưng mà anh không đền. Vậy ai đền? Nhà khai thác đền. Đúng vậy, số tiền này phải do anh bỏ ra. Anh để nhà khai thác bỏ ra. Tiền của nhà khai thác anh có được thế nào? Đáng lẽ anh phải trả, anh bắt người khác trả. Đây chẳng phải giới trộm cắp sao? Có đúng không? Anh không bỏ tiền ra, người khác bỏ tiền ra, anh đã chiếm lợi của người khác. Đồng thời, bởi vì việc bảo hộ thành phẩm này, anh không có quyền lợi phụ trách, anh cũng không có khả năng phụ trách. Anh cứ răng đánh sưng mặt giả vờ mình mập, mà anh lại không làm được. Sau khi không làm được, cái bếp này hư hỏng bê bết đủ kiểu. Đến khi người ta vào đó ở, đến khi người ta điều chỉnh, nhà khai thác sẽ hết sức sốt ruột. Bởi vì căn phòng này bán ra rồi, khi người ta đến thu căn phòng này thì không đạt yêu cầu. Người ta bật lên, cái bếp đó không cháy. Không phải không có máy bơm thì là không có ống khói. Không phải bị lấy trộm thì là bị đập hư mất. Nhà khai thác vô cùng tức giận, sẽ cảm thấy các anh coi, việc bảo hộ thành phẩm này, công ty của Hồ Tiểu Lâm nó nhận lời rồi, nhận lời rồi mà không làm được. Khiến cho người khác sanh phiền não, khiến cho người khác tức giận và sốt ruột. Trong Phật Pháp nói đây là đã khai sát giới. Anh coi, một bản hợp đồng anh không nhìn nhận nghiêm túc, anh vừa ký tên này xuống, làm không tốt, thì trong năm giới anh đã phạm phải ba giới. Sát, anh làm người khác phiền não, khiến cho người khác tức giận, sốt ruột. Đạo, anh chiếm cái lời của người khác, tiền anh nên trả thì anh bắt người khác trả. Hoặc là anh trả ít lại, hoặc là anh trả lễ, hoặc là anh không trả. Đi đều là chiếm lợi của người ta. Một cái nữa, vì không thể nhận lời thì anh nhận lời, anh gạt người ta, vọng ngữ. Cho nên tôi đã nói với nhân viên kinh doanh đó của tôi, tôi nói đây chính là lúc khảo nghiệm trình độ của các anh. Anh coi ba tấc lưỡi này, ba tấc lưỡi này đồng một cái là nhận lời. Đây là điều dễ dàng nhất. Tại sao lại khó giữ giới giọng ngữ? Bởi vì nói ra thật quá dễ dàng. Họ nói bậy, cho nên giọng ngữ là vô cùng dễ phạm. Đây là thể hội của bản thân tôi. Bởi vì trước đây tôi luôn nói sằng bậy. Tại sao lại dễ nói lời sằng bậy? Nó rất dễ, bởi vì nó không cần thông qua não. Bởi vì quý vị nói cái gì tôi cũng đồng ý, chẳng phải được rồi sao? Tôi nói đây là một sản phẩm mới nhà khai thác muốn dùng. Sản phẩm này chắc chắn có thể đem đến lợi ích cho nhà khai thác. Sản phẩm này là một dòng sản phẩm tốt, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm, lợi nước, lợi dân. Nhưng mà dòng sản phẩm này lại không được người ta biết đến. Đây chính là chỗ làm việc của chúng tôi. Nó không giống với phòng bếp đỏ lớn, không giống với việc sưởi ấm tập trung. Các anh có hiểu tại sao khi lắp đặt chúng ta phải bảo hộ thành phẩm không? Chúng ta lắp đặt xong, tại sao phải giao lại cho họ? Sau đó tôi hỏi nhân viên, tôi phát hiện bản thân nhân viên kinh doanh của tôi đều không hiểu. Tại sao? Vốn dĩ là không cần hiểu. Nhà khai thác nói cái gì, anh chỉ gật đầu là được rồi. Dân, được, cứ làm như ông nói. Họ không đi sâu nghiên cứu vấn đề, họ không thể nâng cao trình độ lý giải của bản thân, họ không hiểu rõ về các khâu trong cả công trình này. Họ không có khoan kim cương, nhưng lại cứ muốn ôm nghề đồ gốm. Tôi đã phát hiện, quý vị coi, học đệ tử quy rất là tốt, nên đã ép tôi buộc phải cùng với nhân viên kinh doanh này của tôi nói rõ ràng về những khâu này. Tại sao chúng ta không thể đồng ý? Tại sao chúng ta không làm được công việc này? Tại sao công việc này cần phải để nhà khai thác gánh vác? Nhà khai thác cảnh giác tức có thể bảo hộ được, lại bảo hộ càng tốt. Họ cũng không cần bỏ thêm tiền, họ cũng không bị tổn thất. Là một cuộc chuyện hai bên cùng có lợi, đôi bên cùng lợi. Chúng tôi đã phát hiện sự huấn luyện doanh nghiệp vốn dĩ không sự huấn luyện thông thường, mà là đến cuối tuần kéo mọi người ra ngoài ô chơi một chút, ăn uống một chút, xem băng ghi hình một chút, hát karaoke một chút, mọi người cùng nhau vui vẻ một chút. Đó gọi là huấn luyện doanh nghiệp. Tôi đã nhận ra sau khi tôi học xong đệ tử quy, trong khi tôi thực hiện huấn luyện đệ tử quy trong doanh nghiệp, nó có nội dung, nó không chỉ là sự huấn luyện tính điều, rằng để nói năng tính đứng đầu, trong hợp đồng tại sao chúng ta không lấy tính làm đầu? Nếu muốn đạt được tính đứng đầu, các anh nhất định phải tiến hành tìm hiểu về tình hình thực tế. Nếu muốn tìm hiểu, Hồ Tiểu Lâm tôi trước hết phải hiểu rõ, quý vị hiểu rõ, quý vị còn phải khiến nhân viên kinh doanh hiểu rõ, quý vị khiến nhân viên kinh doanh hiểu rõ rồi, nhân viên kinh doanh mới có thể nói rõ ràng với khách hàng. Sau cùng quay về nói, người ta đã giơ ngón cái lên cho công ty chúng tôi, nói rằng nhà khai thác này vô cùng vừa lòng. Họ nói nhiều người bán bếp theo từ như vậy nhưng đều không nói rõ về việc bảo hộ thành phẩm. Chỉ có công ty của các anh đã nói rõ ràng về vấn đề này. Xem ra vấn đề này các anh đã nghiên cứu qua rất sâu sắc. Mỗi một khâu các anh đều đem chiếc khăn của mình dắt rất là sạch sẽ, một giọt nước cũng không có. Phía nhà khai thác chúng tôi rất khâm phục, đem hợp đồng giao cho công ty này của các anh chúng tôi yên tâm. Bởi vì các anh chỉ đồng ý những việc mình làm được, những việc các anh không đồng ý thì chúng tôi đồng ý. Chúng ta mất lòng trước được lòng sau. Sau này chúng ta sẽ không mâu thuẫn. Nhà khai thác nói, trên thực tế cũng không phải chúng tôi làm công việc bảo hộ thành phẩm, chỉ là giao cho nhà thầu chính của công trình chúng tôi phụ trách. Các anh không làm thì thầu chính làm, việc này cũng nên để cho họ làm. Tôi hiểu rõ rồi, cũng giống như thang máy vậy, lắp đặt xong rồi giao cho thầu chính. Đến khi thầu chính cần điều chỉnh tiếp thì giao lại cho công ty thang máy. Họ đã rõ ràng rồi. Thật ra chúng tôi có phương thức này, mấy lần chuyển giao bảo hộ thành phẩm. Cho nên điều khoản hợp đồng của chúng tôi có thể về phương diện này, lúc mới bắt đầu sẽ lãng phí thêm mấy ngày. Bởi vì họ phải lặp đi lặp lại, họ muốn hỏi chúng tôi tại sao phải làm như vậy, và giải thích cho họ. Thông qua việc giải thích này, người ta sẽ hiểu quý vị, cảm thấy công ty quý vị có nghiệp vụ tốt. Vấn đề nói rất rõ ràng, có thành tín. Không phải thuận theo chúng tôi mà nói cho hay. Ngày nay nhận lời rất dứt khoát, đến ngày mai không làm ra được, đến lúc đó mới tính sổ sao? Mọi người lại lườm mắt hay mít nhau đều không vui vẻ. Vốn dĩ chúng tôi không phải như vậy. Vốn dĩ là chỉ cần khách hàng đồng ý, chỉ cần có thể nhanh chóng lấy hợp đồng về, việc không nên đồng ý cũng đồng ý. Đây là một ví dụ. Tức là trong hợp đồng của công ty có điều khoản về bảo hộ thành phẩm. Trước đây chúng tôi đã nhìn nhận ra sao? Bây giờ chúng tôi đã nhìn nhận thế nào? Bây giờ bộ phận chấp hành hợp đồng của chúng tôi khi nhận sự chấp hành hợp đồng thì vô cùng thoải mái, rất nhẹ nhàng. Đến lúc phải giao ra thì bên A liền chấp nhận, bởi vì họ đã hiểu rõ việc họ nên quản. Đến lúc nhận về thì bên A cũng rất vui vẻ giao lại cho chúng tôi. Vì là việc chúng tôi nên quản, trong quá trình ký hợp đồng, tức là một quá trình trao đổi sự uy tín. Quý vị đem vấn đề nói rõ ràng với người ta hiểu rõ vấn đề rồi, người ta hiểu rõ rồi sẽ phối hợp với quý vị càng tốt, sẽ cùng với quý vị hoàn thành hạng mục này càng tốt hơn, chứ không phải lúc ban đầu, khi ký hợp đồng thì cứ có bộ dạng dụ dỗ người gạt người. Có thể nói ít thì nói ít, có thể không nói thì không nói, lấy hợp đồng về trước đã. Nói đến đoạn này, tôi liền nhớ tới một câu chuyện, cũng là một người bạn Hồng Kông của tôi dạy cho tôi. Đó là Hồng Kông có tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc này đông người vô cùng, có những khách hàng đi cắt tóc. Họ rõ ràng là không có chỗ ngồi nữa, họ không nói với khách hàng. Họ vẫn luôn muốn làm việc buôn bán này. Làm sao đây? Họ gọi đầu người ta cho ước trước, tìm một chỗ ngồi trống để cạo một đường cho người ta trước. Tóc của quý vị vậy là bị cạo rồi. Sau khi cạo xong thì để quý vị đó không màng tới. Tại sao? Quý vị không đi được, quý vị còn có thể chạy tới chỗ khác được sao? Quý vị quấn khăn lên rồi, đầu cũng gội ướt rồi, hơn nữa còn bị cắt một chút, vừa khó coi, vừa không cắt hết cho người ta. Tại vì sao? Họ làm không kịp. Trên bề mặt thì hình như quý vị có được người khách này rồi, có được dùng mua bán này rồi. Lần sau khách hàng này có còn tới tiệm của quý vị nữa không? Người này lần sau có tìm quý vị để cắt tóc nữa không? Sẽ không tới nữa. Bởi vì người ta thấy quý vị không đem tình hình thực tế nói với họ là quý vị đang gạt người, quý vị không có hệ nói năng tính đứng đầu, quý vị không có lấy chữ tính làm đầu, quý vị lấy chuyện lừa gạt đứng đầu. Với doanh nghiệp chúng tôi, mọi người đều biết là có tòa án kinh tế. Các tòa án bây giờ đều thuận theo trào lưu kinh tế hiện nay, đều có luật kinh tế, luật hợp đồng. Hơn nữa đã thành lập một phòng kinh tế, hai phòng kinh tế, thậm chí là ba phòng kinh tế rộng lớn, án kiện đều xử không hết. Bản thân tôi xét duyệt quá trình tôi đi kiện tụng, tôi đã tiến hành tổng kết đại khái một chút. 99% vụ án chỉ cần tuân theo đệ tử quy đều không nên đi kiện nữa. Không phải chỗ này thì là chỗ kia, quý vị đã vi phạm đệ tử quy. Cho nên, muốn xây dựng sự hòa hợp giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, mọi người hòa hợp vui vẻ mà kiếm số tiền này. Các cụ của chúng ta nói, tổ tiên chúng ta nói, hòa khí sanh tài. Chi phí kiện tụng tố tụng rất là cao. Kiện tụng rất là lãng phí thời gian. Kiện tụng rất là tổn hại tình cảm. Hơn nữa, nhà khai thác và nhà khai thác là bạn bè. Nhà sản xuất bếp treo tường và bếp treo tường là bạn bè. Một sự việc quý vị làm không tốt sẽ tổn hại tới tình cảm. Một truyền mười, mười truyền trăm. Chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Sự tổn thất vô hình này vô cùng lớn lao. Nhất định đừng ký hợp đồng với công ty đó. Lúc nhận lời các anh thì căn bản là đã không muốn chấp hành, nói cái gì cũng không tính, quay đầu là quên luôn, không quản nữa. Cho nên có những người bạn làm ăn buôn bán đã hỏi tôi, họ nói: Hồ Tiểu Lâm, ông học đệ tử quy rồi, ông có thể không kiện tụng sao? Ông dám bảo đảm không? Những khi ông đi kiện tụng thì làm thế nào? Trong đệ tử quy có điều nào nói về chuyện kiện tụng không? Ông nói cho tôi nghe thử coi. Tôi nghe coi đệ tử quy làm sao xử lý chuyện kiện tụng. Tôi nói, nếu anh học đệ tử quy rồi, tôi bảo đảm với anh là anh sẽ không vào tòa án, anh sẽ không có chuyện kiện tụng. Điều anh nói bây giờ là quãng đường xe lửa tới Nam Kinh. Tôi nói với anh, Bắc Kinh là nơi xuất phát, xe lửa này phải xuất phát từ Bắc Kinh. Chúng ta cứ nói Nam Kinh phải làm sao đây? Bây giờ tôi không nói với anh về Nam Kinh. Tôi nói với anh, nếu ở Bắc Kinh anh không lên xe thì anh không tới được Nam Kinh, anh không có đệ tử quy thì sẽ không có trí huệ. Anh kết giao ác duyên, vì không nên nhận lời thì anh nhận lời. Sau cùng, anh không hoàn thành được những điều đã nhận lời. Hai bên bắt đầu tranh chấp. Bắt đầu tranh chấp không giải quyết được. Tại sao anh lại nhận lời? Chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, kiếm tiền cho sớm, kiếm tiền cho nhanh. Sự tranh chấp bắt đầu cũng là anh không muốn đem tiền cho người khác. Anh không muốn gánh vác lời nói dối của mình. Sự tổn thất do không giữ uy tín. Những thứ này sau cùng thương lượng không được thì nhất định phải tới tòa án. Nếu như ngay từ căn bản, việc làm được thì anh mới đồng ý. Việc không làm được thì anh nói rõ ràng với người ta. Cho nên về vấn đề này nói thật một câu là Tam Tường Kinh rất vĩ đại, nhưng chi sơ tánh bổn thiện. Mỗi một người trên thực tế đều là người hiểu đạo lý. Luôn luôn là do những nhà cung ứng như chúng ta đã đánh giá thấp người ta. Bởi vì chúng ta tham. Bởi vì chúng ta muốn mau chóng kiếm được số tiền này. Cho nên chúng ta cảm thấy họ cũng là người như vậy. Là một biểu hiện không tôn trọng người khác. Tại sao anh không dám đem sự thật này nói với người ta? Anh sợ là nói xong sự thật sẽ không cho anh tiền. Chính là bởi vì lợi ích của bản thân anh mà anh gạt người khác, anh sẽ che giấu người ta, sẽ khiến cho người ta không biết được sản phẩm của anh là như thế nào, không biết được tình hình thực tế công trình của các anh là như thế nào. Có chân thành không? Phàm là người đều phải thương. Không có. Anh không có sự chân thành. Anh là ác thì chiêu cảm cái ác. Nhân chi sơ tánh mụn thiện, anh không khai mở, anh không dùng chân tánh của mình chiêu cảm chân tánh của họ, anh dùng cái ác của mình thì nhất định sẽ chiêu cảm tới cái ác. Chắc chắn họ sẽ rất bực bội. Anh gạt tôi, anh lừa tôi, tới sau cùng không được nữa. Sau đó anh nghĩ coi, những giám đốc của những bộ phận công trình này khi ký hợp đồng với anh, nếu họ thật sự có chuyện rồi, ông chủ của họ sẽ nói với họ, anh coi hợp đồng các anh đã ký là thế nào đây? Chẳng phải đã nói là do họ phụ trách sao? Tại sao họ không phụ trách? Tại sao việc này lại bắt chúng ta bỏ tiền ra? Các anh chọn công ty này tại sao lại không được? Sao nó không giữ lời? Điều này từ Phật Pháp mà nói, làm loạn tăng chúng, phá hòa hợp tăng. Tội lỗi này ghê gớm lắm. Chúng ta không học Phật thực sự không hiểu. Các anh sẽ vô tình khiến quan hệ trên dưới trong công ty người ta đều bị phá hoại hết. Bởi vậy, hợp đồng không phải việc nhỏ. Mỗi một điều không thận trọng, mỗi một điều sơ suất đều sẽ gây ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Những ông chủ này, những ông chủ tịch này đã hỏi tôi. Tôi nói, tại sao tôi gặp nhiều chuyện không thuận lợi như vậy? Tôi nói, tại sao tôi có nhiều rắc rối như vậy? Tôi nói, chúng ta là phàm phu mắt thịt. Rất nhiều nhân quả chúng ta không liên hệ được với nhau, nhưng chúng ta vẫn thật sự tồn tại. Nhưng không liên hệ lại được cũng không sao. Bảo quý vị làm thì làm, không bảo quý vị làm thì đừng làm. Quý vị cứ đợi đó là được. Tôi nói với quý vị, mùa đông tuyết rơi, quý vị không tin, quý vị chưa thấy. Chưa đến thời gian đó, đợi đến thời gian đó rồi, quý vị sẽ biết mùa đông thật sự tuyết rơi. Đợi đến khi tuyết rơi, quý vị không nhớ ra Hồ Tiểu Lâm lúc đó đã nói với quý vị mùa đông tuyết rơi, quý vị quên mất. Tôi nói cảm nhận của tôi khi học đệ tử quy chính là một cảm nhận như vậy. Quý vị phải theo đó mà làm. Con người phải tin Phật Pháp. Không thể nói bậy bạ được. Không thể tham lợi của người. Không thể khiến cho người khác phiền não. Quý vị kiếm được chút tiền, có được chút lợi, được một mất mười, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Nói một cách khác, nuôi một dạng bước mà nói, số tiền này vốn chỉ là của quý vị. Nếu như đáng lẽ nó là của quý vị hưởng dụng, đáng lẽ quý vị được sở hữu, hà tất chỉ phải áp dụng cách thức lừa gạt này, cách thức dụ dỗ người ta để có được. Chút tiền này có được thì có được rồi. Nhưng sau cùng phải trả, quý vị trả không được thì con cháu quý vị trả. Tổ tiên có đức, con cháu hưởng phước, tổ tiên tạo nghiệp báo hại con cháu, không trả được, con cháu phải gánh thay cho quý vị. Cho nên các bạn bè trong giới doanh nghiệp, sự việc này tôi cảm thấy thực sự không thể xem nhẹ. Đặc biệt hy vọng mọi người nghiêm túc nhìn nhận hợp đồng. Hơn nữa, ký hợp đồng tức là một quá trình để bản thân quý vị chỉnh lý lại tư duy của mình, tự mình tìm hiểu tình hình thực tế của công trình, tự mình tìm hiểu lợi ích của hai bên mua bán, tự mình tìm hiểu quan hệ nhu cầu của chính mình, cái gì làm được, cái gì không làm được, làm sao cho rõ ràng, sáng tỏ. Bảo đảm hợp đồng này sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hợp đồng này không xuất hiện vấn đề gì. Mỗi một vụ kiện tụng, bắt đầu từ khi nhận được lệnh triệu tập, tìm được luật sư, đến ứng tố, đến sơ thẩm lần một, sơ thẩm lần hai, đến phán quyết sau cùng, đến chấp hành sau cùng. Mọi người cảm thấy những chuyện này đều hết sức là quen thuộc. Làm gì có doanh nghiệp nào không kiện tụng? Có luật kinh tế thì sẽ có phạm luật thì phải kiện tụng, có hợp đồng thì sẽ có vi phạm hợp đồng. Sự tranh chấp vi phạm hợp đồng này sẽ dựa vào tòa án. Đây là một tri nhận sai lầm. Đây là một kết quả gây ra bởi không có trí huệ. Người thực sự có trí huệ cũng ký hợp đồng, cũng tuân theo luật kinh tế, nhưng họ có thể chuyển hung thành cát. Tại sao? Chuyện xấu ban đầu họ đã tránh được rồi. Tại sao họ lại tránh được? Tại sao họ thần thánh như vậy? Thật ra không hề thần thánh chút nào. Không phải thầy bói đã bói ra cho họ, cũng không phải đại sư phong thủy đã bắt quẻ cho họ, bởi vì họ có trí huệ. Bởi vì họ có thể khắc phục tham sân si mạng của bản thân, tuân theo giáo huấn của đệ tử quy. Bảo họ làm thì làm, không bảo họ làm thì không làm. Bảo họ nói thì nói, không bảo họ nói thì không nói. Việc làm được thì làm, việc không làm được thì nói rõ với người ta. Mất lòng trước, được lòng sau. Bởi vậy, trong 2 năm nay, những khi ký hợp đồng tôi đều rất chặt chẽ. Nhân viên kinh doanh của tôi lúc mới đầu thì rất oán trách. Họ nói, Chủ tịch Hồ, giống gì chúng ta từ việc bàn hợp đồng đến ký hợp đồng, thời gian chỉ có 1 tuần lễ. Tôi nói, đúng, trong thời gian 1 tuần lễ, các anh đã lấy hợp đồng về rồi. Hợp đồng ra sao? Phiền phức, tạo nghiệp. vô lượng vô biên tội nghiệp, không phải nói bậy bạ thì dụ dỗ người ta, thì chiếm lợi của người ta. Hoặc là không nói rõ ràng với người ta, sợ nói rõ ràng rồi chúng ta sẽ thiệt thòi, hoặc là bên này sẽ giấu sẵn một âm mưu, khiến cho người ta không nhìn ra, đến sau cùng dịch trở mặt trở mắt, đưa người ta vào thế bị động, giống như tìm cắt tóc đó, cạo tóc của người ta một đường không đi được nữa. Tôi không tìm anh để mua bếp thì tìm ai? Lúc này hình thành sự oán trách, đối với chúng ta sẽ tổn hại rất lớn. Sao các anh không nói sớm, bếp của các anh là thế này? Nếu các anh nói sớm, lúc đó chúng tôi đã nên áp dụng biện pháp khác. Chúng tôi sợ nói ra ông sẽ không cho chúng tôi hợp đồng, chúng tôi sợ nói ra ông sẽ không vui. Quý vị coi, đệ tử quy là trí huệ. Tôi nói lại lần nữa, việc doanh nghiệp kiện tụng lên tòa án là có thể tránh được, thực sự là có thể tránh được. Vấn đề hòa hợp này là có thể có được, cục diện này là có thể đạt được. Quan trọng là quý vị có dùng tâm chân thành không? Quý vị muốn cho người hỏi mình trước, mình không muốn phải dừng ngay, suy nghĩ cho người khác. Câu nói này tức là suy nghĩ từ góc độ khác. Quý vị là nhà cung ứng, khi quý vị cung cấp bếp cho nhà khai thác, quý vị áp dụng phương thức dụ dỗ người ta như vậy, phương thức che giấu người ta như vậy. Nếu đổi vị trí, nếu quý vị là nhà khai thác, quý vị có muốn làm như thế không? Chắc chắn quý vị sẽ không muốn, đúng không? Cho nên tôi cùng những người bạn trong giới doanh nghiệp của tôi, cùng những người bạn bên nhà khai thác này, khi báo cáo về việc chúng tôi đã thực hiện đệ tử quy trong vấn đề làm hợp đồng như thế nào, họ nói rằng chúng ta cũng phải làm như vậy, chúng ta phải học tập theo Hồ Tiểu Lâm, học theo công ty hối thông của người ta, trước hết phải nói cho rõ. Hơn nữa, người ta Hồ Tiểu Lâm đã nói là của mình thì chạy không thoát, không phải của mình, cho dù có nói dối, nó cũng không phải là của mình. Điều tôi nói quý vị phải tin. Cho nên bây giờ chất lượng hợp đồng của chúng tôi càng ngày càng cao, chấp hành hợp đồng càng ngày càng dễ dàng, tranh chấp càng ngày càng ít, thương lượng cũng càng ngày càng ít. Thế nào là thương lượng? Hàm nghĩa của thương lượng tức là trong khi tôi ký hợp đồng, có thể tôi sẽ có một số chi phí phát sinh sẽ gặp phải trong khi làm công trình. Trong quá trình làm hợp đồng sẽ có phát sinh, hai bên chúng ta là một bản thương lượng. Ông coi cái này không bao gồm trong bản báo giá hợp đồng của chúng ta. Bây giờ chúng ta lại phát sinh, ông phải cho tôi một chữ ký, tôi mới dễ làm tiếp cho ông. Sau khi làm xong, ông sẽ đem số tiền này trả cho tôi. Đây gọi là thương lượng, hai bên bàn bạc, bởi vì nó nằm ngoài hợp đồng. Tôi đã phát hiện rất nhiều sự thương lượng đều do gì chúng ta che giấu người ta. Bởi vì phía cấp hàng đều có cấu hình tiêu chuẩn. Ví dụ như bếp treo tường này của tôi, theo cấu hình tiêu chuẩn của bên cung ứng, có một đầu nối góc 90 độ, một ống khói dài 1 mét. Bên dưới có 4 cái ống nước gợn sóng, khí, nước, nước nóng, nước lạnh, cấu hình tiêu chuẩn. Khi tôi ký hợp đồng, tôi nói cung cấp hàng theo cấu hình tiêu chuẩn. Nhà khai thác không hiểu cấu hình tiêu chuẩn của Hồ Tiểu Lâm có nghĩa là gì. Sự lý giải của tôi tức là tôi mua bếp này của anh là lắp vào dùng được, tôi không cần phải bỏ thêm tiền nữa. Nhưng cấu hình tiêu chuẩn trong từ điển của họ và cấu hình tiêu chuẩn trong từ điển của tôi lại không cùng một từ, không cùng một sự giải thích. Cấu hình tiêu chuẩn của tôi tức là đầu nối góc 90 độ cộng thêm ống khói 1 mét, thêm một chút cũng không được. Còn trên thực tế, bởi vì tôi làm bếp treo tường, tôi biết có lúc ống khói 1 mét này không lòi ra ngoài bức tường được, cửa thông khói không lòi ra ngoài được, nó cần phải ráp thêm một ống khói nữa. Phát sinh một đoạn ống khói đó là thì đã là 150 tệ, họ cần phải tăng thêm số tiền này. Mọi người sẽ hỏi, vậy lúc đầu khi nói chuyện tại sao lại không nói rõ ràng với người ta? Trong căn phòng này của quý vị, 1 mét ống khói của cấu hình căn bản không lòi ra được. Quý vị phải tăng thêm ống khói, quý vị phải tăng cấu hình. Nhân viên kinh doanh của chúng tôi nói, công ty nói rồi, có thể không nói thì không nói, ký hợp đồng về trước đã. Để đến lúc họ lắp ráp rồi bị thiếu ống khói, họ đi tìm ai? Họ đã ăn hết 9 cái bánh bao rồi, còn thiếu một cái nữa là no, có thể không cho tôi thêm tiền một cái bánh bao sao? Quý vị coi chuyện này thù địch với người ta. Sự đối lập này xảy ra như thế nào? Quý vị coi. Bây giờ chúng ta phân tích tình hình đối lập này xảy ra như thế nào. Lúc đó quý vị không nói rõ với người ta. Quý vị nói với người ta cấu hình tiêu chuẩn, nhưng người ta không hiểu. Người ta không phải làm bếp treo tường, người ta không biết cấu hình tiêu chuẩn của quý vị có nghĩa là gì. Kết quả sau cùng, đến lúc trở mặt, trở mắt, đến lúc phải lắp ráp, tôi ở đây chờ ông, có tính giá phát sinh không? Ông không tính phí phát sinh cho tôi, không thể tăng thêm phần ống khói đó, bếp của ông không cách nào dùng được. Ông thử coi. Quý vị cầm súng chỉ vào lưng người ta, người ta phục tùng quý vị. Trong tâm của người ta không mắng quý vị sao? Mấy kẻ này thật khốn nạn. Vốn dĩ công trình người ta dự toán xong là 200 vạn, kết quả bắt người ta tăng thêm 50 vạn mua ống khói, gây phiền phức thêm cho người ta. Vốn dĩ không phải là lỗi của chúng ta, thiết kế căn phòng của họ là cần phải tăng thêm ống khói, trong đó đúng lý ra thì họ phải trả 50 vạn này. Quý vị không nói rõ với họ, họ sẽ không có sự chuẩn bị này. Quý vị giấu người ta, sau cùng khiến cho người ta không vui như vậy. Người ta lại phải tìm ông chủ để xin lại dự toán, lại phải tìm phòng tài vụ để làm thủ tục cho quý vị, lại phải tính phí phát sinh 50 vạn cho quý vị, gây thêm phiền phức cho người ta. Quý vị được bớt tốn 50 vạn, đem ống khói của quý vị bán đi. Quý vị vui mừng, quý vị quay về, quý vị cảm thấy mình đã chiếm được lợi. Sư phụ Tịnh Không nói, trong thiên hạ không có chuyện chiếm lợi, không có chuyện thiệt thòi. Tôi thực sự đã gặp được ví dụ như vậy. Không có chuyện thiệt thòi. Tôi thực sự đã gặp được ví dụ như vậy. Có một lần mở đấu thầu, chúng tôi đã đi đấu thầu. Người ta nói tôi đã nhắm vào phần ống khói phát sinh của các anh, nhắm vào cấu hình tiêu chuẩn của các anh. Tôi thực sự mất mặt trong công ty tôi. Anh nói bếp trong trường này do tôi phụ trách. Kết quả anh coi tôi đã chọn các anh. Lãnh đạo của tôi nói tôi thế nào? Vấn đề anh cũng không tìm hiểu cho rõ. Tại sao lại tăng thêm 50 vạn? Lúc bàn hợp đồng anh đi đâu rồi hả? Vấn đề tăng thêm ống khói anh cũng không phát hiện ra. Kết quả người ta cả mấy ngàn cái bếp thì không mua của chúng ta nữa. Chỉ vì tôi muốn kiếm 50 vạn này. Mấy ngàn cái bếp thì một cái bếp tôi kiếm được 1 ngàn. Mấy ngàn cái bếp thì tôi kiếm được mấy trăm vạn, gấp 10 lần. Người ta không chịu mua nữa, đau lòng quá. Công ty các anh quá mất uy tín, quá biết tính toán. Các anh quá thất đức rồi. Cho nên rất nhiều bạn bè trong giới doanh nghiệp đã nói với tôi, ông thật thà như vậy, nói lời thành thật, làm việc thành thật, làm người thành thật, có ký được hợp đồng không? Ký được. Sau đó tôi đã nhận ra vấn đề ống khói phát sinh này. Quý vị giải quyết thế nào vẫn còn kịp, bởi vì cái bếp treo tường này lắp trên tường ở vị trí nào là do nhà thiết kế quyết định. Đó là những thứ ở trên giấy. Nhà thiết kế không hiểu về bếp treo tường. Họ nhích về bên này một chút, phần ống gia tăng sẽ có thể không cần tăng nữa. Nhà thiết kế họ không biết cấu hình tiêu chuẩn của quý vị là ống khói dài 1 mét, cho nên tôi cần phải giải quyết vấn đề này. Trong vòng 1 mét, nếu tôi bắt các anh đem cái bếp treo ở ngoài 1,5 mét, chẳng phải anh sẽ cần tăng thêm một ống khói không phải 5 mét sao? Điều này lại khai mở tôi vì muốn nâng cao chất lượng tiêu thụ, vì muốn giúp khách hàng tiết kiệm tiền. Vì tôi cũng không kiếm được tiền ống khói này. Số tiền này họ đưa cho tôi cũng phải đi mua ống khói, bởi vì tôi chỉ bán bếp. Tôi không có bán ống khói. Quý vị coi sự việc này, quý vị khởi tâm đồng niệm, tự tư tự lợi, người ta phải tốn thêm tiền. Tôi cũng không kiếm được tiền. Những số tiền ống khói không nên kiếm đó thì nhà sản xuất lại kiếm được. Hơn nữa cũng là một sự lãng phí. Nhôm dẻo lạnh, nguyên liệu bị lãng phí. Rõ ràng họ có thể giải quyết trong vòng 1 mét. Quý vị cứ bắt người ta tăng thêm 0,5 mét ống khói, đối với nguyên liệu là một sự lãng phí tạo nghiệp. Tiền nên dùng thì quý vị dùng, nguyên liệu nên dùng thì quý vị dùng, những thứ không nên dùng chỉ vì sơ ý của quý vị, chỉ vì tâm tham của quý vị, chỉ vì quý vị muốn che giấu người ta, tức là bởi vì muốn đợi đến lúc sau cùng tính sổ, sau cùng ông cũng phải đem tiền cho tôi. Quý vị ép người, hiệp ước bất đắc dĩ, không thể không cho quý vị, không thể không đầu hàng. Sau cùng quý vị coi, hao tổn vật dụng, tổn hại phước báo, tổn hại phước thọ. Ống khói này không nên dùng, quý vị cứ bắt họ dùng. Chúng tôi đã nhận ra công việc của chúng tôi phải thâm nhập hơn. Tôi đã gọi bộ phận kinh doanh lại với nhau. Tôi nói, các anh em, liên quan tới vấn đề ống khói này, xem thử chúng ta có nghĩ được phương cách gì không? Có nghĩ được biện pháp gì không? Chúng ta giải quyết vấn đề này trong vòng 1 mét. Thật ra, nhân viên kinh doanh của chúng tôi đều hiểu vấn đề này quan trọng nằm ở nhà thiết kế. Vị trí họ thiết kế cho quý vị là nằm ở vị trí nào? Sẽ quyết định quý vị dùng bao nhiêu ống khói. Trời báo đáp người cần cù. Báo đáp như thế nào? Báo đáp sự cần cù lương thiện. Tôi nói một cách khác, công việc của chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến hành. Bếp treo tường này chúng ta nhất định phải, chỉ cần chúng ta biết được nhà khai thác này muốn tìm chúng ta mua bếp treo tường, chúng ta nhất định phải tìm nhà thiết kế nào đã thiết kế bếp treo tường cho nhà khai thác này, trao đổi với họ sớm một chút, đem bản vẽ của chúng ta đưa cho họ, đem cấu hình của chúng ta đưa cho họ, đem vị trí lắp đặt của chúng ta đưa cho họ. Nhà thiết kế biết rồi, thật ra đối với họ mà nói dễ như trở bàn tay, 1,5 mét sửa thành 0,5 mét. Họ còn tiết kiệm được 0,5 mét, cấu hình tiêu chuẩn của chúng ta họ có thể giải quyết được 2 cái bếp. Quý vị có đúng không? Bởi vì cấu hình tiêu chuẩn mỗi người là ống khói 1 mét. Nếu như tôi cách cửa ống khói 0,5 mét, có phải cái ống khói này của tôi có thể dùng cho 2 cái bếp không? Một cái ống khói 150 cái bếp của tôi 4.500, 150 này có phải là, mọi người tính thử coi, hạ thấp 3% giá thành. Nhà nước còn bớt tốn số nhôm này, tài nguyên của chúng ta còn có thể để lại cho con cháu, đừng có một mình ăn sạch đĩa chứ. Nhà thiết kế nói hiểu rõ rồi. Đúng 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 đúng, công việc của chúng tôi làm. Chủ tịch Hồ, nhà thiết kế nói rồi, họ không muốn sửa đổi bản vẽ. Tôi nói sư phụ đã nói về tứ nhiếp, mời khách, việc bố thí của tôi đi đâu rồi? Mời khách tặng quà sanh tâm hoan hỷ, tặng một chút hòa hợp cứu giảng nguy cơ, tặng một chút đệ tử quy, tặng một chút nhận thức Phật giáo để cho họ khai mở trí huệ, mời người ta ăn cơm, mua cho con họ hộp sô-cô-la, số tiền này nên dùng. Cho nên công việc của chúng tôi tiếp tục tiến triển. Tiếp tục tiến triển nghĩa là càng thâm nhập, làm được bề mặt này của nhà thiết kế. Sau khi nhà thiết kế đã hiểu về chúng tôi, cái bếp mà họ thiết kế trên căn bản không cần tăng thêm ống khói. Quý vị coi, đệ tử quy khai mở quý vị. Rất nhiều nhà sản xuất bếp treo tường đều không nghĩ tới việc tìm nhà thiết kế, căn bản là không nghĩ tới vấn đề ống khói. Căn bản cũng không hề nghĩ rằng mình tiết kiệm nguyên liệu là tích phước tu phước cho chính mình. Họ không được nghe Phật Pháp, họ không biết, trong khi làm việc cũng có thể tu phước. Quý vị coi, chúng ta đã học tập Phật Pháp, chúng ta đã học tập đệ tử quy, chúng ta có thêm trí huệ, có đúng không? Chúng ta tiết kiệm được tiền, nhà khai thác tiết kiệm được tiền, chúng ta cũng bớt phiền phức, nhà nước bớt tốn nguyên liệu, giảm thiểu được ô nhiễm. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là như thế nào? Nhà thiết kế hiểu được sản phẩm của chúng ta, vô tình họ cũng sẽ đi tuyên truyền, bởi vì nhà thiết kế họ không chỉ thiết kế cho một nhà khai thác này. Mấy ngày sau họ lại thiết kế cho nhà khai thác khác. Họ nói mấy ngày trước chúng tôi có gặp một xưởng sản xuất bếp treo tường vừa mới tìm chúng tôi, công ty này rất khá. Họ chủ động tìm chúng ta, tại sao? Họ sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta bố thí, mời khách tặng quà, chúng ta tặng pháp bảo. Người ta quay về nhà xem xong cái đĩa này rất được lợi ích. Có phương pháp giáo dục con cái rồi, ăn chay, thân thể khỏe mạnh rồi. Nhà thiết kế này, chắc chắn họ sẽ tìm quý vị. Họ nói, chủ tịch Hồ, các ông lại tới đây một chuyến. Chỗ chúng tôi còn có một hạng mục, cũng cần dùng bếp treo tường, các ông tranh thủ nha. Tôi nhắn cho ông số điện thoại, họ tên là gì? Không bị thiệt thòi. Tức là bởi vì đã nói thật, vì đã nói sự thật, vì đã không lừa người khác. Sau cùng đã ép chúng tôi cần phải tìm nhà thiết kế. Liễu xanh hoa thắm lại thôn xa, dù gì quý vị nghĩ tìm nhà thiết kế là một chuyện phiền phức. Thật đúng là nhà khai thác ta khó hầu hạ lắm rồi, còn phải hầu hạ nhà thiết kế. Hồ Tiểu Lâm còn bắt chúng ta tiếp đãi họ, mời khách ăn cơm. Chúng ta có mệt không? Tôi nói không mệt, bởi vì nhà thiết kế là đầu rồng, tất cả phòng ốc đều cần họ tới thiết kế. Trong khi thiết kế sẽ không tránh khỏi việc thiết kế bếp treo tường. Đi sớm một chút, đi về phía trước. Giai đoạn thiết kế chúng ta sẽ thâm nhập vào được. Đến lúc đấu thầu, chúng ta ai vào trước sẽ làm chủ. Cho nên, quý vị coi, chúng ta chỉ một lý niệm. Chúng ta phải nói sự thật. Gia tăng ống khói nhất định phải nói rõ với người ta. Muốn nói rõ về ống khói, nhất định phải tìm nhà thiết kế. Hai bên đều tốt. Nhà khai thác không tốn tiền, tôi cũng bớt tốn tiền. Lúc đó tôi không nghĩ là từ nhà thiết kế tôi còn có thể kiếm được việc làm ăn. Họ còn giới thiệu việc làm ăn cho tôi. Điểm này tôi không nghĩ tới. Tôi chỉ nghĩ là nhà thiết kế có thể giúp tôi tiết kiệm ống khói, có thể khiến nhà khai thác bớt tốn tiền. Tôi chỉ nghĩ tới đây. Thật ra sau khi đã xoay chuyển sau dòng tuần hoàn lành tính, tức là đâu cũng có lý, mọi bề suôn sẻ. Thật sự như là Pháp Sư đã nói với tôi, con yên tâm, chỉ cần sau khi con học Phật rồi, những thứ này là lợi ích vô lượng vô biên. Quý vị coi, tôi cũng không cần phải cạnh tranh. Nhà thiết kế cũng tới tìm tôi. Khi thiết kế thì người ta dùng cái bếp của tôi. Hồ sơ đấu thầu là căn cứ theo tính chất, quy cách bếp của tôi mà viết. 23 kW, độ dày 60, độ cao 1m3. Quý vị nói mô hình bếp là như vậy. Khi họ mở cuộc đấu thầu thì ai có loại bếp như vậy? Việc này đã chiếm lời rất lớn, bởi vì trong lúc thiết kế đã thiết kế tôi vô đó rồi. Hồ sơ đấu thầu đã y theo cái bếp của tôi mà viết. Đến lúc đấu thầu thì ai đáp ứng được yêu cầu này của tôi? Bởi vì các loại bếp trong thiên hạ không phải hoàn toàn giống nhau. Đó là chó ngáp phải rùi, một mũi tên trúng hai đích. Nhận được lợi ích này, sau cùng nhà thiết kế đều là phần tử tri thức, cũng đều là người có phước báo rất lớn. Sau cùng một truyền mười, mười truyền trăm. Cho nên chúng tôi chỉ là một việc nhỏ gia tăng ống khói như vậy thôi. Không nói sàng bậy, mất lòng trước được lòng sau. Ông phải tăng thêm ống khói, nếu không tăng chỉ có cách tìm nhà thiết kế.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.